Nhiều lời kêu gọi xuống đường nhân 40 năm hải chiến Hoàng Sa. Một nhóm có tên gọi Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản mới lên tiếng kêu gọi người Việt Nam tại xứ sở mặt trời mọc ngày 19 tháng 1 xuống đường phản đối những hành động gây hấn ngày càng gia tăng của Bắc Kinh nhân 40 năm ngày xảy ra trận hải chiến Hoàng Sa. Lời kêu gọi được đăng tải trên Facebook có đoạn: "Hãy cùng hành động để nhân dân Nhật Bản thấy rõ những gì Trung Quốc đang tái diễn trên Biển Đông sau 40 năm xâm lược quần đảo Hoàng Sa và một phần quần đảo Trường Sa của Việt Nam, để người dân Nhật ủng hộ và đứng về phía Việt Nam trong nỗ lực giải quyết hòa bình trên Biển Đông." Thông báo của những người tổ chức cho biết cuộc xuống đường dự kiến kéo dài 2 giờ đồng hồ đã được giới hữu trách địa phương cho phép, và đại diện những người biểu tình có kế hoạch trao kháng nghị thư cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản, nhưng không công bố nội dung kháng nghị này. Nhật Bản hiện có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc tại vùng biển Hoa Đông, và quan hệ hai bên thời gian qua khá căng thẳng sau khi Bắc Kinh tuyên bố thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở khu vực tranh chấp. Trong khi đó, ở trong nước, NUFC, một đội bóng được lập nên để phản đối đường lưỡi bò nhận chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, cũng đã kêu gọi người dân tham gia lễ tưởng niệm 40 năm ngày Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa tại tượng đài Lý Thái Tổ ở trung tâm thủ đô Hà Nội. Lời kêu gọi của nhóm này có đoạn: "Hãy đến với chúng tôi để chứng tỏ với cộng đồng quốc tế Hoàng Sa mãi mãi là của Việt Nam, để tưởng nhớ các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và để khẳng định chúng ta không sợ hãi trước bất kỳ sự đe dọa nào khi bày tỏ lòng yêu nước của mình." Gần tới ngày đánh dấu 4 thập kỷ Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa, báo chí trong nước đồng loạt cho đăng tải các bài viết chi tiết về sự kiện này. Truyền thông trong nước trước đây hiếm khi đề cập tới trận chiến đẫm máu mà hơn 70 chiến sĩ thuộc Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh. Chính phủ Việt Nam hiện cũng chưa công nhận những người ngã xuống trong trận chiến kéo dài từ ngày 17 tới ngày 19 tháng 1 năm 1974 là liệt sĩ. Tiến sĩ Ngô Như Bình, giám đốc chương trình tiếng Việt tại Đại học Harvard, nói với VOA Việt ngữ rằng Việt Nam nên thực hiện sớm điều này.
Tôi nghĩ trước hay sau phải thừa nhận những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong cái trận chiến đấu bảo vệ đảo Hoàng Sa vào những ngày tháng giêng năm 1974 là liệt sĩ. Càng sớm thì càng tốt, bởi vì đây cũng là một trong những nhịp cầu hòa giải. Đối với những người đã hy sinh thì phải công nhận họ là liệt sĩ. Và đối với những người đã tham chiến thì cũng phải có một cái chính sách như thế nào để đối với họ, và phải có cái chính sách đối với lại các cái bà quả phụ.
Chính quyền Việt Nam hiện chưa có thông báo về các cuộc kỷ niệm chính thức trận hải chiến Hoàng Sa. Tuy nhiên, các hội đoàn trong nước cũng đã thực hiện việc này. Hôm 11 tháng 1 tại Hà Nội, Trung tâm Minh Triết thuộc Liên Hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 40 năm sự kiện Hoàng Sa bị Trung Quốc đánh chiếm. Báo chí trong nước dẫn lời ông Nguyễn Trung, trợ lý cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nói rằng cuộc hải chiến là sự kiện đau buồn, nhưng cũng nhân dịp này cần có sự thức tỉnh rõ hơn vấn đề hòa hợp dân tộc. Theo ông Nguyễn Trung, việc nhìn nhận những binh lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho Hoàng Sa cũng là những người yêu nước đã ngã xuống cho Tổ quốc là vô cùng cần thiết. Sự kiện lịch sử hơn 40 năm trước hiện cũng chưa được đưa vào các sách sử. Tiến sĩ Bình cho rằng đây cũng là việc cần phải làm.
Tôi nghĩ là phải đưa vào, nhưng mà còn đưa như thế nào và đưa ở cái tỷ lệ nào thì vấn đề này chúng ta phải cân nhắc. Bởi vì đây nó đụng chạm đến vấn đề quan hệ với Trung Quốc. Tôi rất hiểu những cái khó khăn mà chính phủ Việt Nam, những người lãnh đạo Việt Nam phải đương đầu. Là vấn đề quan hệ với Trung Quốc, quan hệ một nước rất lớn, rất mạnh, lại nằm ở ngay sát mình. Thế bây giờ vấn đề là phải làm thế nào để mà cân bằng mọi cái mối quan hệ. Trong nước, người dân họ biểu thị cái lòng yêu nước của mình như vậy, thì mình phải như thế nào đối với lại những cái phong trào yêu nước ở trong nước. Rồi đối với lại quốc tế, quan hệ với Mỹ được cải thiện, thì mình phải cân bằng như thế nào cái quan hệ giữa Mỹ với Trung Quốc, và tôi có nói đến quan hệ với Nga nữa.
Báo chí do nhà nước kiểm soát ở Việt Nam dồn dập đăng bài về trận hải chiến Hoàng Sa trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục có những tuyên bố chủ quyền mạnh mẽ ở Biển Đông. Mới đây, Trung Quốc yêu cầu các tàu đánh cá nước ngoài phải xin phép trước khi đánh bắt hoặc thăm dò tại 2/3 diện tích vùng Biển Đông. Việt Nam hoãn xây nhà máy điện hạt nhân. Việt Nam mới thông báo chỉ hoãn việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân tới năm 2020 thay vì 2014, trong bối cảnh có nhiều quan ngại về vấn đề an toàn và vận hành. Báo chí trong nước dẫn lời Thủ tướng Việt Nam nói rằng dự án điện hạt nhân sẽ hoãn thêm 6 năm nữa nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả cho dự án. Ông Dũng được báo Tuổi Trẻ trích lời nói, việc khởi công xây dựng nhà máy điện nguyên tử Ninh Thuận có thể sẽ hoãn đến năm 2020 mới thực hiện. Ông Dũng được trích lời nói tiếp, làm điện nguyên tử phải đảm bảo an toàn cao nhất, hiệu quả cao nhất. Không đạt, không làm. Việt Nam trước đó có kế hoạch xây nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 vào năm 2014 và dự kiến nhà máy này sẽ đi vào hoạt động năm 2020. Mới đây, khi tới thăm Việt Nam, Tổng Giám đốc Cơ quan Nguyên tử Năng Quốc tế, tức IAEA, tuyên bố cơ quan này cam kết hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân. Giới chức này cho biết cơ quan ông sẽ phái các chuyên gia hàng đầu đến Việt Nam để thảo luận về các vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng, an toàn hạt nhân và những vấn đề khác. Việt Nam từng có kế hoạch tới năm 2030 xây dựng 7 nhà máy điện hạt nhân, nhưng nhiều quan ngại đã được nêu ra sau khi xảy ra tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima tại Nhật Bản.